Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai, ngày 17 tháng 12, trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, trong mục sinh hoạt giáo hội, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung cuộc phỏng vấn Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên nhân dịp ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm lại một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại gương hy sinh để cho con được chào đời khỏe mạnh của bác sĩ Agnieszka Pisula. Bây giờ, Thanh Hiền xin gửi đến quý vị mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Hãy reo lên, hãy hân hoan và vui mừng. Kính thưa quý thính giả, đây là những lời kêu mời của phụng vụ Chủ nhật thứ ba mùa vọng và cũng là lời mời gọi của Đức Thánh Cha gửi đến các tín hữu trước khi đọc kinh truyền tin chưa Chủ nhật thứ ba mùa vọng 16 tháng 12 tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu rằng Thiên Chúa hiện diện giữa chúng ta là nguồn của niềm vui đích thực và của bình an. Đức Thánh Cha đã mở đầu bài huấn dụ như sau.
In questa terza domenica d'avvento, la liturgia ci invita alla gioia. Sentite bene, alla gioia.
Chủ nhật thứ ba mùa vọng này, phụng vụ mời gọi chúng ta hãy vui mừng. Đức Thánh Cha nói, hãy lắng nghe cho rõ, hãy vui lên. Với những lời này, tiên tri Sophonia hướng đến phần bé nhỏ của dân Israel. Hỡi thiếu nữ Sion, hãy cất tiếng ca. Hỡi Israel, hãy hoan hỷ. Hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy hân hoan và hãy nhảy mừng hết tâm hồn. Cư dân của thành thánh được kêu mời hãy vui mừng vì Chúa đã rút lại lời kết án dân. Chúa đã tha thứ, Ngài không muốn trừng phạt. Do đó, dân thành không còn có lý do gì phải buồn rầu và nản chí. Nhưng tất cả mang lại một lòng biết ơn vui mừng đối với Thiên Chúa, Đấng luôn muốn chuộc lại và cứu độ dân mà Ngài yêu thương. Và tình yêu của Thiên Chúa dành cho dân Ngài không ngừng. Tình yêu này có thể so sánh với sự dịu dàng của người cha dành cho con cái, của chàng rể dành cho cô dâu. Như tiên tri Sophonia nói, vì ngươi, người hân hoan vui sướng, với ngươi, người làm mới lại tình yêu của người. Vì ngươi, người nhảy mừng trong tiếng reo vui. Như vậy, Chủ nhật này được gọi là Chủ nhật của niềm vui, Chủ nhật thứ ba mùa vọng trước lễ Giáng sinh. Lời kêu gọi của vị ngôn sứ đặc biệt thích hợp trong thời gian chúng ta chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh, bởi vì nó áp dụng cho chính Chúa Giêsu, Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Sự hiện diện của người là nguồn vui. Thực vậy, ngôn sứ Sophonia tuyên bố, vua Israel là Chúa ở giữa ngươi. Và rồi ngôn sứ nhắc lại, Chúa là Thiên Chúa ngươi, là đấng mạnh mẽ ở giữa ngươi. Thông điệp này tìm thấy ý nghĩa đầy đủ của nó trong thời điểm truyền tin cho Đức Maria, được Thánh sử Luca thuật lại. Những lời mà Thiên thần Gabriel chào Đức Trinh Nữ như tiếng vang của những lời tiên tri. Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Trinh Nữ. Trong một ngôi làng hẻo lánh ở Galilee, nơi trái tim của một thiếu nữ chưa được mọi người biết đến. Thiên Chúa đã thắp lên tia sáng hạnh phúc cho cả thế giới. Và hôm nay, lời loan báo tương tự được gửi đến giáo hội. Giáo hội được kêu gọi đón nhận tin mừng để tin mừng trở nên xác thịt cuộc sống cụ thể. Hãy vui mừng, hỡi cộng đoàn Kitô giáo nhỏ bé, nghèo nàn và khiêm nhường, nhưng xinh đẹp trong mắt ta, bởi vì các con ước muốn mãnh liệt vương quốc ta. Các con khao khát công lý, kiên nhẫn dệt hòa bình. Các con không theo kẻ quyền thế, nhưng trung thành ở bên cạnh người nghèo. Và vì vậy các con không sợ bất cứ điều gì ngoài một tâm hồn luôn hân hoan. Nếu chúng ta bước đi như thế trong sự hiện diện của Thiên Chúa, tâm hồn chúng ta sẽ luôn vui tươi, niềm vui dâng cao. Khi niềm vui tràn đầy sự khiêm tốn mỗi ngày, đó là hòa bình. Hòa bình là niềm vui nhỏ nhất, nhưng đó là niềm vui. Và Đức Thánh Cha tiếp tục.
Anche San Paolo oggi ci esorta a non angustiarci senza speranza per nulla, ma in ogni circostanza far presente a Dio le nostre richieste, le nostre necessità, le nostre preoccupazioni, con preghiere e suppliche.
Thánh Phaolô hôm nay cũng mời gọi chúng ta đừng lo lắng về bất cứ điều gì, nhưng trong mọi hoàn cảnh hãy trình bày những ước vọng, những nhu cầu, những lo lắng lên cùng Chúa bằng kinh nguyện và lời cầu xin. Ý thức rằng trong những khó khăn, chúng ta luôn có thể hướng về Chúa và Ngài không bao giờ từ chối những lời khẩn cầu của chúng ta. Đây là một lý do tuyệt vời cho niềm vui. Không có sự lo lắng, sự sợ hãi nào có thể lấy khỏi chúng ta sự thanh thản đến từ việc nhận biết rằng Thiên Chúa yêu thương, hướng dẫn cuộc sống của chúng ta. Ngay cả giữa những thăng trầm, những đau khổ, sự chắc chắn này nuôi dưỡng hy vọng và sự can đảm. Và Đức Thánh Cha kết luận, nhưng để đón nhận lời mời của Chúa đến niềm vui, chúng ta cần phải là những người sẵn sàng đặt câu hỏi cho chính mình. Cũng giống như những người sau khi nghe lời rao giảng của Thánh Gioan Tẩy Giả đã hỏi Thánh Nhân, chúng tôi phải làm gì? Câu hỏi này là bước đầu tiên trong quá trình hoán cải mà chúng ta được mời gọi thực hiện trong mùa vọng này. Mỗi người hãy tự hỏi, tôi phải làm gì? Nhỏ bé thôi, nhưng tôi phải làm gì? Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta mở rộng lòng mình với Thiên Chúa, Đấng đang đến, để Ngài làm tràn ngập cả cuộc đời chúng ta niềm vui. Với ý nguyện trên đây, kính mời quý vị cùng đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nuntiavit Mariae,
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ulque angelo nunciante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovim, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, preunde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua luce teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque nosque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Sau kinh truyền tin hôm Chủ nhật 16 tháng 12, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại tuần trước, Hiệp ước Hoàn cầu về di dân an toàn có trật tự và hợp pháp đã được phê duyệt tại thành phố Marrakech, Maroc, nhắm mục đích trở thành khuôn khổ cho cộng đồng quốc tế. Ngài nói, tôi hy vọng rằng Nhờ vào văn bản này, mọi người có thể hoạt động với trách nhiệm, tình liên đới và lòng trắc ẩn đối với những người vì nhiều lý do đã rời khỏi đất nước của họ. Và tôi phó thác ý chỉ này trong lời cầu nguyện của các bạn. Đức Thánh Cha cũng chào tất cả mọi người, các gia đình, các nhóm giáo xứ và hiệp hội đến từ Roma và nhiều nơi trên thế giới. Đặc biệt Đức Thánh Cha chào các tín hữu hành hương đến từ Seville, Hamburg, Monaco của Bavaria và Sapelle ở Bỉ. Ngài cũng chào các tín hữu của Pescara, Potenza, Bucchianico, Fabriano và Brera và hướng đạo sinh Geloso và Casavio. Hôm nay cách riêng Đức Thánh Cha chào các trẻ em thân yêu của thành Roma, các em được Đức Giám mục phụ tá Russa hướng dẫn đến để được nhận phép lành truyền thống gọi là Bambileni. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các em và mọi người rằng, các con thân mến, khi ở nhà, các con hãy cùng nhau cầu nguyện trước máng cỏ Chúa Giáng sinh. Các con hãy nhìn chăm chú vào Chúa Giêsu hài đồng. Các con sẽ cảm thấy kinh ngạc trước mầu nhiệm vĩ đại của Thiên Chúa trở nên người phàm. Và chính Chúa Thánh Thần sẽ đặt trong tâm hồn các con sự khiêm nhường, dịu dàng và tốt lành của Chúa Giêsu. Đây là Giáng sinh đích thực. Cuối cùng Đức Thánh Cha chúc mọi người Chúa Nhật thứ ba mùa vọng tốt lành và Ngài xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe Văn Yên phỏng vấn Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên nhân dịp Ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội.
Con xin kính chào Đức Tổng. Trước hết, chúng con những người thực hiện chương trình Vatican News tiếng Việt xin chúc mừng Đức Tổng vừa được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội. Xin cảm ơn Đức Tổng đã cho chúng con được có cuộc phỏng vấn này. Xin Đức Tổng cho biết cảm nhận của Đức Tổng khi được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội.
Trước hết, tôi xin kính chào cha Tadeo, kính chào ban biên tập và kính chào quý thính giả của đài Vatican News. Cha có đặt câu hỏi về cảm nhận của tôi khi được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội. Thực sự, khi Tòa Thánh chính thức công bố Đức Thánh Cha bổ nhiệm tôi về làm Tổng Giám mục Hà Nội, tôi rất là ngỡ ngàng và thấy bất ngờ. Bởi vì trong cuộc đời của mình không nghĩ có ngày mà mình lại được trao một cái nhiệm vụ quan trọng như thế. Thứ hai nữa là tôi cũng cảm thấy mình đang coi một giáo phận Hải Phòng là một giáo phận nhỏ bé, cho nên từ Hải Phòng mà lên Hà Nội thì giống như là từ sông nhỏ mà vào biển lớn vậy. Chính vì thế mà tôi cũng rất là lo lắng, nhưng vì lòng yêu mến giáo hội, vì vâng phục Đức Thánh Cha, cho nên khi được hỏi thì tôi đã thưa lời xin vâng, và tôi tin rằng Thiên Chúa hay dùng những dụng cụ rất là bình thường để làm lên những việc lớn. Tôi cũng mong muốn làm một dụng cụ của Chúa và thực hiện thánh ý của Người với Tổng Giáo phận Hà Nội.
Khi rời Giáo phận Hải Phòng thì Đức Tổng có còn những dự án hay là những ước mơ lớn và lâu dài cho giáo phận mà vẫn chưa thực hiện được hay là chưa hoàn thành, như là từ mắc nợ mà Đức Tổng thỉnh thoảng vẫn dùng?
Trong cuộc đời mỗi người có những ước mơ mà mình chưa thực hiện được. 16 năm làm giám mục Hải Phòng, bây giờ rời giáo phận, tôi nghĩ rằng một cái chương trình lớn, một cái thao thức lớn, đó là ước mong có một hàng giáo sĩ mà được huấn luyện để có những linh mục giỏi giang trong các lĩnh vực chuyên môn, không phải thuần túy nội bộ giáo hội hay là mục vụ, nhưng mà có thể dấn thân phục vụ trong các lĩnh vực xã hội như Caritas, phục vụ giới trẻ, hoặc là truyền giáo, và trong những cái lĩnh vực khác. Tôi nghĩ là đó cũng là một trong những giấc mơ mà tôi chưa hoàn thành, và đó cũng là một trong những thao thức chính yếu của tôi khi tôi được đặt làm giám mục Hải Phòng. Vì thế mà khi rời giáo phận Hải Phòng, tôi nghĩ rằng điều mà tôi ước mơ ấy vẫn chưa thực hiện được. Và tôi hy vọng những năm tới, tương lai của giáo phận Hải Phòng sẽ thực hiện được điều đó.
Với khẩu hiệu giám mục là phục vụ trong niềm vui và hy vọng, vậy xin Đức Tổng cho biết cảm nhận của Đức Tổng trong 16 năm làm giáo mục tại giáo phận Hải Phòng.
Khi được Thánh John Paul II bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Hải Phòng, tôi đã chọn cho mình phương châm của đời giám mục, hay là khẩu hiệu giám mục, đó là phục vụ trong niềm vui và hy vọng. Như cha biết, vui mừng và hy vọng, đó là hai câu đầu của hiến chế mục vụ về giáo hội của Công đồng Vaticano thứ hai. Giáo hội muốn đón nhận niềm hy vọng và niềm vui của con người ngày hôm nay, cũng là niềm hy vọng và niềm vui của giáo hội, cũng trong tinh thần của Công đồng Vaticano thứ hai. Nhưng mà khẩu hiệu này tôi thêm chữ phục vụ trong niềm vui và hy vọng, có nghĩa là ước mong sứ vụ của mình được thực hiện trong mọi bối cảnh, luôn luôn kiên nhẫn và nhìn thấy ở đó thánh ý của Chúa. Tôi cũng trình bày trên logo của giám mục của tôi ba biểu tượng. Thứ nhất là thánh giá, biểu tượng của hy vọng. Thứ hai là cây đuốc, biểu tượng của sự hy sinh phục vụ. Và thứ ba là nốt son cách điệu, là biểu tượng của niềm vui. Trong 16 năm làm việc tại Hải Phòng, tôi cảm nhận được niềm vui rất là lớn lao nơi hàng giáo sĩ, nơi các văn hành giáo, các tu sĩ và anh chị em tín hữu. Tôi cũng cảm nghiệm được rằng khi mình đem niềm vui đến cho mọi người thì niềm vui ấy được nhân lên và mình cũng đón nhận nhiều niềm vui. Chính vì thế mà đôi khi tôi dùng chữ mắc nợ, bởi vì tôi nghĩ rằng những việc tôi làm không có đáng là gì so với lòng yêu mến, với sự trân trọng của mọi người dành cho tôi tại giáo phận thân thương này.
Với khẩu hiệu này thì Đức Tổng nghĩ sẽ thực hiện như thế nào khi thi hành sứ mạng tại Tổng giáo phận Hà Nội có lẽ là còn khó khăn và phức tạp hơn nhiều.
Khi được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm Tổng giám mục Hà Nội, tôi cũng vẫn giữ khẩu hiệu giám mục này và tôi cũng hy vọng sẽ đem niềm vui cho Tổng giáo phận Hà Nội là nhiệm sở mới của tôi. Tôi cũng biết rằng chặng đường tương lai trước mắt có nhiều khó khăn và nhiều thách đố, nhưng tôi tin vào quyền năng của Thiên Chúa, tôi tin vào thiện chí của anh em linh mục, của các tu sĩ và của anh chị em tín hữu của giáo phận Hà Nội. Và tôi cũng ước mong mình sẽ đem niềm vui và hy vọng đến cho mọi người.
Đức Tổng đã có nhiều kinh nghiệm với người trẻ và nhiều năm làm chủ tịch của Ủy ban Mục vụ Giới Trẻ của Hội đồng Giáo mục Việt Nam, mà Hà Nội lại là nơi quy tụ nhiều người, đặc biệt là người trẻ tại nhiều giáo phận khác nhau. Vậy xin Đức Tổng chia sẻ về những thao thức của Đức Tổng dành cho người trẻ, cho công nhân sinh viên ở xa lên Hà Nội để học tập và làm việc ạ.
Vâng, tôi cũng đã có nhiều năm làm chủ tịch Ủy ban Giới Trẻ trực thuộc Hội đồng Giáo mục Việt Nam, đã có nhiều dịp tham dự các đại hội giới trẻ quốc tế và gặp gỡ các bạn trẻ công giáo. Tôi cũng như quý vị, chúng ta đều biết rằng giới trẻ là tương lai của giáo hội. Tại đây đó, giới trẻ bị quên lãng hay không được quan tâm. Đối với Tổng giáo phận Hà Nội là nơi quy tụ rất nhiều bạn trẻ từ khắp nơi, đó là các sinh viên, học sinh và những công nhân và cả những người làm việc tự do. Tôi thao thức quy tụ các bạn, giúp cho các bạn học hỏi những giá trị sống cần thiết cho người tín hữu trong xã hội hôm nay. Tôi cũng ước mong quy tụ các bạn trong tinh thần đức tin để nói với họ về Chúa Giêsu, để rồi đến lượt họ, họ được sai vào lòng cuộc đời. Như Đức Thánh Cha John Paul II đã nói, các bạn trẻ hãy là tông đồ cho các bạn trẻ khác. Đó là cái niềm hy vọng của tôi, cũng là điều tôi mong ước sẽ thực hiện được.
Đức Thánh Cha Francisco thường nhắc đến những vùng ven. Vậy Đức Tổng cảm nhận thế nào khi mà được Đức Thánh Cha của vùng ven như thế bổ nhiệm làm Tổng giáo mục thủ đô ạ?
Đi đến những vùng ven là ngôn từ rất quen thuộc trong giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco. Tôi nghĩ vùng ven ở đây không phải là khái niệm về địa dư hoặc không gian. Nhưng vùng ven ở đây chính là những con người đang sống bên cạnh chúng ta mà họ chưa bao giờ được nghe nói đến Chúa Giêsu, hoặc là có những người đã được rửa tội nhưng đức tin của họ mờ nhạt và họ quên lãng cũng như không thực hành đời sống đức tin. Vì thế mà lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco hãy đi đến những vùng ven có thể được hiểu như những người ngay sống bên cạnh chúng ta nhưng rất cần có sự nâng đỡ, có sự hướng dẫn để họ trở về với Chúa, họ biết Chúa và họ sống đạo. Để rồi họ cũng trở nên những chứng nhân của Chúa, những nhà truyền giáo trong xã hội Việt Nam hôm nay.
Vâng, chúng con xin chân thành cảm ơn Đức Tổng và kính chúc Đức Tổng một mùa vọng tràn đầy hồng ân và thánh thiện.
Một lần nữa tôi xin cảm ơn cha đã dành cho tôi cuộc phỏng vấn này. Đây cũng là cơ hội để tôi nói lời chào tới quý vị thính giả. Đồng thời xin quý vị cầu nguyện cho sứ mạng mới của tôi, sứ mạng mà Đức Thánh Cha Francisco đã trao phó. Nhân dịp mùa vọng và lễ Giáng sinh sắp tới, tôi xin kính chúc quý vị thính giả một mùa Giáng sinh tràn đầy hồng ân của Chúa, một năm mới 2019 an lành, hạnh phúc và đạt được những điều mình mong ước. Tôi xin trân trọng cảm ơn và kính chào.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Xuân Khánh điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, đầu tuần qua, Đức Thánh Cha tái tố giác nhiều tình trạng bất công trong xã hội ngày nay và kêu gọi mỗi người cũng như các vị hữu trách góp phần để các quyền con người được tôn trọng. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi các tham dự viên hội nghị quốc tế do Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma trong hai ngày mùng 10 và 11 tháng 12 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 70 năm tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Liên Hợp Quốc và 25 năm tuyên ngôn chương trình hành động ký kết tại Viên Bên Áo. Hội nghị có chủ đề là các quyền con người trong thế giới ngày nay, những thực hiện, những quyền lãng và những phủ nhận. Trong số các tham dự viên có nhiều giám mục, linh mục và cả đại diện đoàn ngoại giao cạnh tòa thánh, các tổ chức Liên Hợp Quốc, các ủy ban công lý và hòa bình của các hội đồng giám mục và giới đại học. Trong sứ điệp được Đức Hồng Y Tucson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, tuyên đọc, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, tuyên ngôn quốc tế nhân quyền năm 1948 nhìn nhận rằng, mỗi người có các nghĩa vụ đối với cộng đoàn, và chỉ trong đó mới có thể có sự phát triển nhân cách một cách tự do và đầy đủ. Tuy nhiên, khi quan sát kỹ các xã hội chúng ta hiện nay, người ta thấy có nhiều mâu thuẫn khiến chúng ta tự hỏi. Phải chăng phẩm giá bình đẳng của mọi người được long trọng tuyên bố cách đây 70 năm đang được nhìn nhận, tôn trọng, bảo vệ và thăng tiến trong mọi hoàn cảnh? Trên thế giới ngày nay vẫn còn nhiều hình thức bất công được nuôi dưỡng bằng những nhân sinh quan hẹp hòi và một kiểu mẫu kinh tế dựa trên lợi lộc, không do dự bóc lột, gạt bỏ và thậm chí giết người. Trong khi một phần nhân loại sống trong sung túc thừa thãi thì một phần khác thấy phẩm giá của mình không được tôn trọng, bị khinh rẻ và chà đạp, các quyền cơ bản của mình không được biết đến hoặc vi phạm.
Đức Thánh Cha nhắc đến bao nhiêu thai nhi bị phủ nhận quyền chào đời, những người không được những phương tiện tối thiểu để sống xứng đáng, những người không được giáo dục thích hợp, bị tước đoạt công ăn việc làm một cách bất công hoặc phải làm việc như nô lệ. Đức Thánh Cha nghĩ đến những người bị giam cầm trong những tình trạng vô nhân đạo, bị tra tấn hoặc bị phủ nhận cơ may chuộc lỗi, những người bị mất tích và gia đình của họ. Đức Thánh Cha viết, tôi cũng nghĩ đến những người sống trong bầu không khí ngờ vực, bị khinh rẻ, phải chịu những hành động bất bao dung, kỳ thị và bạo hành, chỉ vì họ thuộc về một chủng tộc, bộ tộc, quốc gia hoặc tôn giáo nào đó. Vì thế, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, mỗi người được mời gọi can đảm và quyết tâm góp phần theo khả năng và vai trò đặc thù của mình vào việc tôn trọng các quyền căn bản của mỗi người, nhất là những người không được thấy. Bao nhiêu người đói khát, trần trụi, bệnh tật, khách ngụ cư hoặc tù nhân, họ là những người sống ngoài lề xã hội hoặc bị gạt bỏ. Và Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu, đòi hỏi công lý và liên đới có một ý nghĩa đặc biệt đối với các tín hữu Kitô chúng ta, vì chính tin mừng mời gọi chúng ta hướng nhìn những người bé nhỏ nhất trong số các anh chị em chúng ta, cảm thương và dấn thân cụ thể để thoa dịu những đau khổ của họ.
Cùng ngày thứ Hai, mùng 10 tháng 12, Hội nghị quốc tế ký kết hiệp ước hoàn cầu đầu tiên về di dân có trật tự, an toàn và hợp pháp đã khai diễn tại thành phố Marrakech bên Maroc và tiến hành trong 2 ngày. Dự thảo hiệp ước này sẽ được soạn thảo trong hơn 2 năm qua và đã được Ủy ban thứ ba của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York chấp nhận. Đại đa số các nước đều gửi phái đoàn đến tham dự hội nghị tại Marrakech, thành phố có 930.000 dân cư, đứng thứ tư tại Maroc và cách thủ đô Rabat 330 cây số về hướng Tây Nam. Tuy hiệp ước này không có tính chất bó buộc về pháp lý, nhưng có một số nước không chấp nhận và không gửi phái đoàn đến tham dự và ký kết hiệp ước. Trong đó có Hoa Kỳ, Australia, Áo, Hungary và Italia. Hiệp ước đề nghị một loạt các hoạt động nhằm bảo đảm một số giá trị phổ quát như cứu vớt các nạn nhân, phòng ngừa nạn buôn người, cung cấp những thông tin chính xác cho người di dân, đề ra những chính sách chọn lựa đúng đắn, giảm bớt sự dễ tổn thương trong việc di cư, quản lý hữu hiệu các biên giới, đầu tư vào việc phát triển các thẩm quyền chuyên môn. Ngoài ra, có một danh sách các biện pháp tốt và đề nghị kèm theo mỗi mục tiêu được đề ra. Trong số này có những sáng kiến về giáo dục, mở những hành lang nhân đạo, đồng thời với người di dân tại các nước họ đi qua, thăng tiến cuộc gặp gỡ liên văn hóa để giúp người nhập cư hội nhập vào quốc gia họ đến định cư. Tuy hài lòng về hiệp ước hoàn cầu di dân an toàn, nhưng Tòa Thánh cũng bày tỏ sự dè dặt đối với một số tham chiếu, chứa đựng những từ ngữ, các nguyên tắc và đường hướng không thuộc vào ngôn ngữ đã được thỏa thuận trên bình diện quốc tế và trái ngược với đạo lý Công giáo, cụ thể là những điều có liên quan tới sức khỏe sinh sản, trong đó có cả việc ngừa thai và phá thai, cũng như chương trình công nhận đồng tính luyến ái, lưỡng tính và đổi giống, gọi tắt là LGBT.
Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã hướng dẫn phái đoàn Tòa Thánh tham dự hội nghị quốc tế tại Marrakech. Tuyên bố tại hội nghị, Đức Hồng Y Parolin nhận định rằng, di cư là một câu trả lời tự nhiên cho các cuộc khủng hoảng và ước muốn bẩm sinh, muốn được những cơ may lớn hơn, được một cuộc sống sung túc, tự do, hòa bình và an ninh hơn. Vì thế, nếu chúng ta muốn tôn trọng những lời cam kết làm cho việc di cư được tự nguyện và an toàn hơn, có trật tự và hợp pháp, thì chúng ta phải giải quyết những nguyên nhân sâu xa tạo nên làn sóng di dân. Sự dấn thân đầu tiên cần thực hiện là kiến tạo hòa bình và phát triển, và cần tấn công những yếu tố bất lợi thúc đẩy người dân xuất cư, đặc biệt là chiến tranh và tình trạng nghèo đói cùng cực. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh trưng dẫn khoản số 13 của Hiệp ước về di dân an toàn mới được thông qua, khẳng định rằng chúng ta phải cùng nhau làm việc để kiến tạo những điều kiện giúp các cộng đoàn và cá nhân sống trong an ninh và trong phẩm giá tại quê hương của họ. Đức Hồng Y cho biết, Tòa Thánh hãnh diện vì đã dấn thân hàng đầu trong việc soạn ra điều khoản này. Và Ngài nói thêm rằng, điều khoản này cũng phải được áp dụng cho những người đang tản cư, họ phải được đón tiếp và đối xử xứng đáng, dù sau đó người ta quyết định gửi trả họ về quốc gia nguyên quán trong an ninh. Trong viễn tượng đó, người di dân phải được hưởng một thủ tục hợp pháp và được thẩm định theo từng cá nhân để xác định quy chế của họ.
Tuần qua, tại Roma, có khóa họp các vị thuộc Ban Tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 34 tại Panama từ ngày 22 đến 27 tháng 1 sắp tới, đã về Roma để duyệt xét các công cuộc chuẩn bị. Trong số các tham dự viên có Đức cha José Domingo Ulloa, Tổng giám mục giáo phận thành phố Panama. Trong cuộc họp báo hôm thứ Ba, ngày 11 tháng 12, Đức Tổng giám mục cho biết giáo hội công giáo tại Panama chờ đợi hơn 200.000 người từ 155 nước đến tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Cho đến nay, có 47.000 người đăng ký chắc chắn, 168.000 người khác đang ở trong tiến trình đăng ký tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Panama. Ngoài ra, có hơn 1.000 thổ dân đến từ nhiều nước trên thế giới. Họ sẽ dự cuộc gặp gỡ giới trẻ thổ dân trong 3 ngày trước khi bắt đầu những Ngày Quốc tế Giới Trẻ chính thức. Đức Tổng giám mục Ulloa cũng nói rằng, các chủ đề sẽ được bàn tới trong những ngày Đại hội Giới Trẻ Công giáo Thế giới sắp tới là bảo tồn thiên nhiên và công bằng xã hội, di dân, vai trò của phụ nữ, các thổ dân bản xứ. Theo Đức Tổng giám mục U Loa, đây sẽ là một đại lễ đức tin. Trong cuộc họp báo, Đức Tổng giám mục U Loa cho biết phí tổn tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Panama được ước lượng khoảng 54 triệu Mỹ Kim, tương đương với 47 triệu euro. Phí tổn này do các tham dự viên đóng góp và những người bảo trợ ủng hộ. Vấn đề an ninh và hậu cần do chính phủ Panama đảm trách. Trong tiến trình chuẩn bị cho biến cố này có sự can dự của khoảng 40 tổ chức quốc gia cũng như các đại sứ quán nước ngoài.
Hôm thứ Tư 12 tháng 12, Hội đồng các Hồng y cố vấn của Đức Thánh Cha đã kết thúc khóa họp thứ 27 tại Vatican với sự hiện diện của Đức Thánh Cha tại phần lớn các khóa họp. Trong buổi họp báo, trưa ngày 12 tháng 12, phát ngôn viên tòa thánh, ông Greg Burke đã tường thuật nội dung khóa họp và cho biết trong số 9 vị có 4 Hồng y vắng mặt. Đó là Đức Hồng y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, bận tham dự hội nghị quốc tế tại Marrakesh bên Maroc và đã đại diện tòa thánh ký hiệp ước hoàn cầu về di cư an toàn, có trật tự và hợp pháp. 3 Hồng y khác cao niên là Đức Hồng y George Pell, 77 tuổi, người Australia, từ lâu đã xin về nước để ra tòa vì bị cáo buộc lạm dụng tính dục. Đức Hồng y Lauren Monsengwo Basinya, 79 tuổi, nguyên tổng giám mục giáo phận Kinshasa, thủ đô Cộng hòa Dân chủ Congo, và Đức Hồng y Francisco Javier Errázuriz, 85 tuổi, nguyên tổng giám mục Santiago de Chile, 3 vị mãn nhiệm 5 năm làm cố vấn. Đức Thánh Cha đã viết thư cảm ơn các vị và không bổ nhiệm người thay thế. Như vậy, Hội đồng Hồng y cố vấn của Đức Thánh Cha nay chỉ còn lại 6 vị. Trong khóa họp, Hội đồng Hồng y đã bàn về vấn đề giảm bớt chi phí của giáo triều Roma. Gánh nặng lớn nhất vẫn là vấn đề trả lương cho các nhân viên. Thông cáo cho biết, không có dự án nào về việc sa thải các nhân viên thặng dư, nhưng có dự án xác định rõ công việc để làm cho hoạt động của mỗi bộ có hiệu năng hơn. Ngoài ra, có dự án di động các nhân viên và có thể có biện pháp cho về hưu sớm. Các Hồng y cố vấn cũng bàn về cuộc họp quan trọng của các vị chủ tịch Hội đồng Giám mục Thế giới từ ngày 21 đến 24 tháng 2 tới đây với Đức Thánh Cha về vấn đề lạm dụng tính dục. Ngoài ra, các Hồng y đã nghe ông Paolo Ruffini, Bộ trưởng Bộ Truyền thông, trình bày về kế hoạch cải tổ ngành này và giai đoạn tới đây là hoàn thành việc gộp 9 cơ quan truyền thông của Tòa Thánh thành một tổ chức duy nhất, bảo đảm việc quản trị có phối hợp và có sự cộng tác hữu hiệu hơn. Sau cùng, giáo sư Vincenzo Buonomo, viện trưởng Giáo hoàng Đại học Laterano và là cố vấn quốc gia thành Vatican, đã thông báo cho các Hồng y cố vấn về luật mới liên quan đến việc quản trị phủ thống đốc Vatican. Khóa họp thứ 28 tới đây của Hội đồng các Hồng y cố vấn của Đức Thánh Cha sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 20 tháng 2 năm 2019 tới đây. Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin thuật lại gương hy sinh để cho con được chào đời khỏe mạnh của bác sĩ Agnieszka Pisula.
Bác sĩ Agnieszka Pisula, được gọi thân mật là Aga, một bác sĩ tâm lý, một nhà tâm lý và một bác sĩ trị liệu tâm lý, đã qua đời vì bệnh ung thư vào thứ Ba tuần thánh, ngày 27 tháng 3 năm 2018. Bà đã chọn chế độ trị liệu hạn chế để bảo vệ đứa con chưa sinh của mình, đứa con mà sau đó đã được chào đời khỏe mạnh. Bác sĩ Thomas Ginter, chồng của bác sĩ Aga, đã làm chứng về tình yêu cảm động của bà mẹ này. Bác sĩ Thomas Ginter kể về bác sĩ Aga như sau. Cô ta luôn luôn mỉm cười. Cô ta luôn giống như là đang mỉm cười ngay cả khi cô ta phật lòng với tôi. Tôi phải học để có thể tưởng tượng ra cô ta thế nào khi cô ta không hài lòng. Nụ cười đó có thể nhìn thấy trong hầu hết các tấm ảnh của cô. Người ta nói rằng bác sĩ Aga là một người nhân hậu, nồng ấm, quan tâm đến bệnh nhân. Cô không chỉ là một bác sĩ bình thường đối với bệnh nhân, cô ta là một nhà tâm lý học và một bác sĩ với hai chuyên ngành, bác sĩ tâm thần người lớn và bác sĩ tâm thần trẻ em và thanh thiếu niên. Đôi khi cô ta chỉ cần nhìn một cái là đã biết được trị liệu chứng bệnh của bệnh nhân. Có những lúc cô ta sống với các vấn đề của các bệnh nhân. Họ gọi cô ta thường xuyên. Ban đầu tôi thường bực mình về điều đó. Nhưng sau đó tôi ngưỡng mộ cô về điều này. Tôi nhớ khi đứa con đầu của chúng tôi sắp chào đời, vợ tôi đã có dấu hiệu sinh. Tôi thì đang chờ ở ngoài cửa với chìa khóa xe trong tay. Nhưng cô ta lại còn đang ở trong bếp. Cố viết xong chỉ dẫn cho bệnh nhân. Chỉ nửa giờ sau đó, đứa bé chào đời. Khi vợ tôi ở vào tháng thứ tư của thai kỳ, khoảng cuối tháng 11 năm ngoái, bác sĩ nói là có khả năng có một khối u và rồi chúng tôi khám phá ra đó là khối u máu. Sau Tết Dương lịch, Aga bắt đầu trị liệu. Một bác sĩ nói đến việc phá thai và khuyên chúng tôi nghiêm túc xem xét đề nghị này. Vì lúc đó bào thai đã được 19 hay 20 tuần, nên bác sĩ yêu cầu chúng tôi nhanh chóng làm xét nghiệm để có thể bỏ thai trước tuần thứ 22. Chúng tôi bị sốc vì bác sĩ không đề nghị siêu âm thai. Bà ta chỉ khám vợ tôi theo yêu cầu. Aga đã tỏ ra rất bình tĩnh với nét mặt bình thường trước đề nghị của bác sĩ, nhưng sau đó cô đã khóc khi chúng tôi rời văn phòng. Aga có lẽ hiểu về tình cảnh hơn tôi, nhưng cô đã quyết định chiến đấu với căn bệnh. Tôi nhanh chóng làm việc với một tổ chức để họ chăm sóc Aga. Chúng tôi được bao quanh bởi tấm gương của nhiều bà mẹ bị ung thư, đã sống sót và sinh con khỏe mạnh. Vào lúc chẩn đoán, tôi nghe rằng Aga có một khối u ác tính trong phổi và chỉ có thế. Vì dựa vào thông tin này mà chúng tôi đã quyết định việc trị liệu. Việc hóa trị cho Aga được thực hiện ở mức độ thấp hơn vì cô đang mang thai. Chúng tôi tràn đầy hy vọng. Nhưng rồi hy vọng của chúng tôi thình lình bị chùm đi khi có những triệu chứng khác, nhất là kết quả chụp MRI đầu của cô. Lần cuối cùng cho thấy có 20 điểm di căn. Tôi nghĩ là cô ta biết bệnh tình của mình nhưng vẫn không thay đổi quyết định. Chúng tôi vẫn tiếp tục chiến đấu. Aga lúc nào cũng hy vọng và sống bình thường. Ngay cả sau khi được hóa trị, khi tóc cô rụng đi, không có gì thay đổi đối với cô. Cô vẫn nói, tôi đến tuần gần cuối trước khi qua đời, rằng nếu cô không biết cách chẩn đoán thì mọi thứ sẽ chỉ bình thường thôi. Tóm lại là không có điều gì xảy ra. Vì thể lý, cô vẫn chịu đựng được cho đến tuần cuối cùng. Nếu có gì thay đổi trong đời sống thiêng liêng của Aga, chính là mọi thứ đều gia tăng. Aga luôn là một người đạo đức. Chính cô là người đã đưa tôi trở về với giáo hội bằng cách thế khôn ngoan và làm gương cho tôi. Chúng tôi đã cầu nguyện rất nhiều. Chúng tôi làm tuần chín ngày kính Đức Mẹ Măng Côi, nhưng tôi nghĩ rằng không có điều gì thay đổi trong niềm tin tôn giáo của Aga. Cô vẫn tin tưởng như cô vẫn tin. Niềm tin của cô là niềm tin vững mạnh, an bình, không có những kinh nghiệm huyền bí, nhưng là niềm tin an ủi rằng Thiên Chúa yêu thương chúng tôi. Người sẽ lắng nghe chúng tôi và chúng tôi nên chấp nhận những gì Người đem lại cho chúng tôi. Trong hoàn cảnh như gia đình chúng tôi, thật khó để tin. Chúng ta chỉ phải đón nhận nó. Con trai nhỏ của tôi hỏi Chúa tại sao Người muốn giết mẹ của cháu. Tôi cố gắng giải thích với cháu là không đúng như thế. Không có Thiên Chúa thì không có điều gì có thể mang lại ý nghĩa. Có một con người, người đó không còn nữa, chấm dứt. Nếu không có chiều kích cánh chung thì bạn chỉ có thể ngồi xuống và sụp đổ. Chấp nhận rằng Thiên Chúa hiện hữu với tất cả hệ luận của việc chúng ta tin vào Người cũng có nghĩa là tín thác không điều kiện. Điều này thật khó đón nhận trong tình cảnh như của chúng tôi, nhưng đó cũng là điều làm cho cuộc sống của chúng tôi có ý nghĩa hơn. Aga có những điểm chung với Thánh Jana Berata Molla, có cùng con số, cùng tuổi và cùng nghề nghiệp. Chúng tôi biết chuyện Thánh Jana Berata Molla và là vị thánh đồng hành với chúng tôi trong bệnh tật. Chúng tôi đi đến nhà thờ nơi có lưu giữ thánh tích của thánh nữ, và ở đó Aga đã tìm thấy bản dịch trong một những lá thư thánh Jana gửi cho chồng của thánh nữ. Tôi đã đọc lá thư đó và nghĩ rằng chúng tôi chỉ là những người dân ngoại khi so sánh với vợ chồng thánh nữ. Rõ ràng là trong gia đình thánh nữ, Thiên Chúa thật sự là trên hết. Thánh nữ cầu nguyện với Chúa trong những sự việc rất bình thường hàng ngày. Vì vậy, tôi luôn nói với Aga, xem kìa, Thiên Chúa đón rước các thánh, em không phải lo lắng gì cả. Aga đã bảo vệ chúng tôi, vì vậy cô đã không nói cho các con biết mình sắp chết. Chính tôi, chờ đến phút cuối, vẫn không tin là cô sẽ chết. Tôi còn cố làm cho Aga hồi tỉnh. Trong lúc Aga bệnh, chúng tôi nhận được những dấu hiệu tích cực từ Thiên Chúa, các chứng từ, những lời bảo đảm rằng mọi sự sẽ tốt đẹp thôi. Tôi luôn tự nhủ rằng Thiên Chúa không thể quá không tốt và sai lầm, rằng Người sẽ cho chúng tôi nhiều dấu hiệu hy vọng và không để cho nó kết thúc tồi tệ. Tôi đã không tin là Aga sẽ chết. Nhưng bây giờ tôi tin rằng Thiên Chúa đã khôn ngoan bảo vệ tôi để tôi không ý thức việc Aga sẽ qua đời, vì nếu tôi biết ngay từ đầu rằng sự việc sẽ kết thúc, tôi đã gục ngã và sẽ không thể giúp đỡ cho cô như tôi đã làm.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.